30 megahertz.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 16 tháng 2 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Linh Mục Thomas Williams, khoa trưởng phân khoa thần học của Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ ở Roma về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn kiện Tòa Thánh, Hành trình với Chúa Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican, thứ Tư hôm qua 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phổ biến bản văn về sứ điệp của Ngài gửi đến Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục San Cristobal của La Havana, và cũng là chủ tịch Hội đồng giám mục Cuba. Trong đó, Đức Thánh Cha khuyến khích dân chúng hãy mở rộng trái tim cho Thiên Chúa và cho thế giới, và đồng thời tìm mọi cách để cố gắng cùng chung sống trong hòa bình. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi đến Giáo hội Công giáo Cuba nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày họp mặt Giáo hội Công giáo Cuba, ngày 20 tháng 2 năm 1985. Nhân lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thánh. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gồm những lời chào hỏi, chúc lành thân tình đến các vị giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân. Đức Thánh Cha nói lên sự gần gũi tinh thần và khuyến khích toàn dân Chúa Cuba dấn thân vào sứ vụ truyền giáo. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng nhắc lại những lời của Đức Cố Giáo hoàng Juan Paulo đệ nhị trong dịp viếng thăm Cuba vào năm 1988, và nói rằng những lời đó rất thích hợp nhân dịp kỷ niệm này. Lúc đó, Đức Juan Paulo đệ nhị đã nói như sau: ước chi Cuba mở ra đối với thế giới, và thế giới mở rộng đón nhận Cuba. Sự cởi mở đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ghi nhận rằng, trước tiên, nó đòi hỏi tất cả chúng ta phải coi xem làm thế nào mở rộng tâm hồn và sự hiểu biết những gì liên quan đến Thiên Chúa, và làm thế nào những người cùng chung sống với nhau, mở rộng tâm hồn đối với nhau, tin tưởng và tín nhiệm lẫn nhau qua những cách thế suy tư và tin tưởng, và cuối cùng mở ra với thế giới, với những thách đố, những khả thể và những khó khăn của nó. Đức Thánh Cha còn nói tiếp như sau: chỉ qua cái nhìn của Thiên Chúa, cái nhìn đầy yêu thương, mới có thể tiến tới sự thật cho mỗi con người, cho mỗi nhóm và cho ai sống với nhau trong cùng một mảnh đất quê hương. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, trong cuộc hành trình này, có thể được trợ giúp rất nhiều nhờ vào kinh nghiệm cầu nguyện của mỗi người Kitô, trong thinh lặng và sự khiêm cung của công việc hàng ngày, trong sự trung thành tuyên xưng đức tin và trong việc loan báo tin mừng cách mặc nhiên cũng như âm thầm kín đáo. Tin Roma. Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Renato Martino, đã rời Roma đi Cuba để giới thiệu cuốn toát yếu sách giáo lý công giáo về vấn đề xã hội. Đức Hồng Y hy vọng sẽ gặp Chủ tịch Fidel Castro trong thời gian có mặt tại Havana. Tuy nhiên, chính quyền Cuba chưa phúc đáp lời yêu cầu này. Trước khi trở về Roma, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng sẽ sang Cộng hòa Dominique và Puerto Rico trong cùng một mục đích. Đức Hồng Y Renato Martino có mặt tại Cuba từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 2 để giới thiệu sách toát yếu giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Cuốn sách này được xuất bản từ năm 2004, và Đức Hồng Y đã giới thiệu tác phẩm này tại Nga, Mexico, Brazil, Tanzania, Đức Quốc, Angola và Thái Lan. theo hiến pháp, Cuba là quốc gia vô thần, nhưng bản hiến pháp thừa nhận quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, trong thực tế, chính quyền đã giới hạn rất nhiều hoạt động của giáo hội công giáo. Chính quyền của lãnh tụ Fidel Castro nhượng bộ một vài sinh hoạt tôn giáo như thả tù nhân lương tâm trước khi Đức Giáo Hoàng đến viếng thăm nước này vào năm 1998. Nhưng rồi đến năm 2003, cả Đức Giám mục Cuba đã lên tiếng tố cáo chính quyền nuốt lời hứa, siết chặt tự do tôn giáo. Cuối tháng 12 vừa qua, sau khi gặp Chủ tịch Fidel Castro, Đức Hồng Y Bertone của Tổng giáo phận Genova cho biết nhà lãnh đạo này muốn mời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 sang viếng thăm Cuba, và ngài đã chuyển lời mời chính thức đến Đức Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y cũng cho biết lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố rằng giáo hội công giáo là một cơ chế đi sát với con người nhất. Tỉnh Torino, miền Bắc Italia. Thế vận hội mùa đông năm 2006 tại Torino không những chỉ quy tụ các lực sĩ từ 85 quốc gia trên thế giới, mà còn đoàn kết được các tôn giáo lại với nhau. Lần đầu tiên tại Torino, đại diện Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo đã hợp tác với nhau để cung ứng một vụ thiêng liêng cho các lực sĩ và du khách. Qua sự kiện này, Đức Hồng Y Severino Poletto, Tổng giám mục Torino, đã tuyên bố như sau. Từ trước đến nay, trong khi mối liên lạc giữa công giáo và các giáo hội tin lành và chính thống tỏ ra chặt chẽ, thân thiện, thì mối liên hệ với Do Thái giáo và Hồi giáo tỏ ra có giới hạn. Nhưng từ khi thành phố Torino được vinh dự đứng ra đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2006, thì tình hình đã thay đổi hẳn. Theo luật lệ của Thế vận hội, thành phố đăng cai phải cung ứng một vụ tinh thần cho các lực sĩ và phái đoàn. Do vậy, một ủy ban liên tôn đã được thành lập từ mấy năm trước khi Thế vận hội khai mạc. Vị đại diện của công giáo trong ủy ban liên tôn của Thế vận hội là cha Aldo Bertinetti đã tuyên bố như sau. Ủy ban làm việc với nhau đã rút ra được những kinh nghiệm rất tích cực, và mọi thành viên trong ủy ban đồng thuận là sẽ duy trì ủy ban liên tôn này để cùng hoạt động với nhau, cho dù Thế vận hội tại Torino đã bế mạc. Tin Vatican. Một giới chức cao cấp tại giáo triều Roma, Đức Tổng giám mục Michael Fitzgerald, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Cairo bên Ai Cập, kiêm nhiệm đại diện tòa thánh tại Liên đoàn các nước Á Rập. Thông báo của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fitzgerald được đưa ra trong ngày 15 tháng 2, nhưng không loan báo người kế vị. Theo giới quan sát tại Vatican, thì Tòa Thánh đang có những chương trình thay đổi. Việc bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fitzgerald và không loan báo người kế vị có thể là dấu hiệu Tòa Thánh sẽ bỏ Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và chuyển giao nhiệm vụ của Hội đồng này sang một cơ quan khác. Đức Tổng giám mục Fitzgerald sẽ thay thế vị trí của Đức Tổng giám mục Dino Marco Broggi, là sứ thần tòa thánh tại Ai Cập và là đại diện tòa thánh tại Liên đoàn các nước Á Rập trong 4 năm qua. Hai chức vụ này thích hợp cho một người đảm trách vì Cairo là thủ đô Ai Cập, đồng thời cũng là nơi có cơ quan trung ương của Liên đoàn các nước Á Rập. Đức Tổng giám mục Fitzgerald sinh trưởng ở Birmingham, Anh Quốc, thụ phong linh mục năm 1961. Ngài được tấn phong giám mục năm 1992 và tổng giám mục năm 2002 khi giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng Tòa thánh đặc trách đối thoại liên tôn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn linh mục Thomas Williams, khoa trưởng phân khoa thần học của Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ ở Roma về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương và Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn linh mục Thomas Williams, khoa trưởng phân khoa thần học của Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ ở Roma. Đây là đại học do các tu sĩ của tu hội Đạo binh Chúa Kitô điều khiển. Cha Thomas Williams là thành viên của tu hội này. phóng viên của hãng tin Zenit đã phỏng vấn cha về tầm quan trọng, nội dung và tính cách duy nhất của thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16 nói về tình yêu. Cha cho rằng việc Đức Benedicto chọn đề tài tình yêu cho thông điệp đầu tiên của ngài là một bất ngờ đối với mọi người. Và vì thế, đây là dấu hiệu báo trước sẽ còn nhiều bất ngờ khác nữa trong triều giáo hoàng của ngài. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn này. Thưa cha, xin cha vui lòng cho biết cách vắn tắt tại sao các quan sát viên cho rằng thông điệp này là quan trọng.
Các quan sát viên Vatican đều nhấn mạnh tầm quan trọng của thông điệp đầu tiên của Đức Benedicto thứ 16, bởi vì thông điệp trình bày cho chúng ta biết đường hướng chính mà triều giáo hoàng của Đức Benedicto thứ 16 sẽ dấn thân vào. Việc Đức Benedicto thứ 16 chọn đề tài tình yêu cho thông điệp đầu tiên của ngài là một đáp trả trực tiếp cho những lời phê bình cho rằng Đức Benedicto thứ 16 là một vị giáo hoàng có đường lối cứng rắn.
Nhưng thưa cha, hiện nay giáo hội Công giáo đang phải đương đầu với nhiều vấn đề cụ thể, chẳng hạn như những vấn đề luân lý liên quan đến sự sống, vấn đề đại kết, vấn đề nạn khủng bố. Thế nhưng, Đức Thánh Cha lại chọn đề tài về tình yêu, một đề tài xem ra như không liên quan gì đến những vấn đề vừa nói.
Dĩ nhiên, đối với Đức Thánh Cha, thì ngài cho rằng đề tài tình yêu là đề tài phổ quát có liên quan đến tất cả mọi đề tài. Chúng ta nhớ rằng, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là trung tâm của sứ điệp phúc âm. Tình yêu là nguyên lý soi sáng để thẩm định những vấn đề quan trọng, như những vấn đề vừa được nêu trên. Nếu chúng ta hiểu đúng và thực hành tốt tình yêu, thì toàn thể định hướng cuộc đời chúng ta sẽ ăn khớp với chương trình của Thiên Chúa cho đời sống mỗi người, và cho điều thiện hảo đích thực của nhân loại.
Dạ thưa cha hiểu thế nào công thức hiểu đúng và thực hành tốt tình yêu?
Tình yêu có nhiều nghĩa khác nhau và dễ dàng bị hạ thấp, bị làm hư đi. Như Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xác nhận ngay từ đầu, chúng ta nói về tình yêu tổ quốc, về tình yêu nghề nghiệp, tình yêu giữa các bạn hữu, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa những người thân, tình yêu người lân cận và tình yêu Thiên Chúa. Hơn nữa, người ta dễ dàng lẫn lộn tình yêu với những cảm giác mau qua, đến rồi đi, hoặc lẫn lộn tình yêu với sự ích kỷ. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tình yêu có ý nghĩa hơn điều vừa nói, và cuối cùng hướng dẫn đến sự trao hiến chính thân mình, như được nêu gương nơi hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô.
Vậy thưa cha, theo nghĩa Kitô, tình yêu không có liên hệ nào cả với tình yêu mà thế gian thường hiểu. Có phải như vậy không ạ?
Không phải như thế đâu. Người Kitô hiểu rằng tình yêu bao gồm và nâng cao tình yêu nhân trần. Trong thông điệp của ngài, Đức Benedicto thứ 16 không chấp nhận sự tách biệt và tranh chấp giữa tình yêu theo nghĩa Eros, tình yêu ước muốn cho mình, và tình yêu theo nghĩa Agape, tình yêu cho đi chính mình. Dường như thể tình yêu Eros là trần tục và tình yêu Agape là tình yêu Kitô. Và Đức Thánh Cha lý giải rằng cả hai tình yêu này luôn quyện chặt vào nhau. Đức Thánh Cha nói trong thông điệp của ngài rằng tình yêu Eros ăn rễ vào bản tính con người. Trong khi đó, để trở thành hoàn toàn nhân bản thuộc về con người, thì tình yêu Eros cần phát triển đến mức trưởng thành của tình yêu Agape. Vì thế, không đủ nếu chúng ta chỉ cảm nghiệm tình yêu, nhưng chúng ta còn phải chọn tình yêu như là một quyết định của tự do.
Dạ thưa, cha có xem đây là một thông điệp có tính cách thần học hay không ạ?
Rõ ràng, Đức Benedicto thứ 16 đã bàn về tình yêu Kitô bằng cách tiếp cận thần học và kinh thánh. Để phục hưng lại tình yêu, thì cần phải trở về lại với nguồn thần thiên của tình yêu. Để hiểu bản chất của tình yêu, chúng ta cần phải nhìn về Thiên Chúa, đứng là tình yêu. Nhưng đồng thời thông điệp cũng mang tính cách nhân bản. thần học Kitô nhìn về con người như được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Yêu thương và được yêu thương là chính ý nghĩa của cuộc sống con người. Vì thế, khám phá lại tình yêu là khám phá lại nhân tính. Hơn nữa, Đức Benedicto thứ 16 đã dành trọn cả phần thứ hai của thông điệp để nói về một vấn đề thực hành. Đó là vấn đề dấn thân hoạt động từ thiện mà giáo hội dành cho người nghèo, người bị bỏ rơi, như là thành phần thiết yếu của căn cước của giáo hội.
Dạ thưa, xin cha vui lòng cho biết, có những bất ngờ to lớn nào trong thông điệp hay không ạ?
Kể từ khi được chọn lên, Đức Benedicto đã gây ra nhiều bất ngờ cho những kẻ ủng hộ Ngài, cũng như cho những kẻ phê bình Ngài. Tháng 4 năm vừa qua, khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được chọn lên tiếp nối Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhiều người chờ đợi những hành động mạnh mẽ để chỉnh đốn giáo hội, nhưng điều này đã không xảy ra. Việc công bố thông điệp đầu tiên càng làm cho lập trường của những ai cho rằng Đức Benedicto thứ 16 là con người có kỷ luật, của lập trường giáo lý thủ cụ. Những người có lập trường như thế đã nhận định sai lầm về Đức Benedicto thứ 16. Ngài đã dùng thông điệp đầu tiên của Ngài để nói lên sứ điệp đầy hy vọng. Thiên Chúa là tình yêu, và chính tình yêu của Chúa, tất cả chúng ta được mời gọi đến lãnh nhận và noi gương. Như nhiều người chờ đợi, nếu thông điệp đầu tiên này là lời công bố sứ mạng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, thì chúng ta có thể chờ đợi nhiều bất ngờ hơn nữa trong triều giáo hoàng của Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài phỏng vấn linh mục Thomas Williams, khoa trưởng phân khoa thần học của Đại học Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ ở Roma, về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Một trong những nhà thờ kính Đức Mẹ nổi tiếng nhất trên thế giới hẳn phải là vương cung thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Bên trong, ngôi thánh đường vẫn không thay đổi kể từ khi được Đức Giáo Hoàng Sixto Đệ Tam cho xây cất liền sau công đồng Ephesus năm 431. Đó là năm Đức Mẹ được tôn vinh với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Đây là vương cung thánh đường đầu tiên ở Roma, được một vị giáo hoàng xây cất. Trước đó, hầu hết các vương cung thánh đường đều là công trình của các hoàng đế La Mã. Ba vương cung thánh đường được các hoàng đế xây cất để tôn vinh ba cột trụ của giáo hội là vương cung thánh đường Thánh Phêrô, vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành và vương cung thánh đường Thánh Gioan. Các vương cung thánh đường được các hoàng đế xây cất tạo nên cảm tưởng của một cơ sở vững chắc, do đó đề cao khía cạnh phẩm trật của giáo hội. Con là đá. Trên viên đá này, Thầy sẽ xây giáo hội của Thầy. Trái lại, vương cung thánh đường Đức Bà Cả lại được dâng hiến cho Mẹ Maria, và sau đó cũng để kính nhớ Đức Giáo Hoàng Sixto, người được mệnh danh là giám mục của dân thường tại Roma. Bất cứ nơi nào Mẹ Maria được hình dung trong một bức tượng hay một chân dung, nơi đó một hình ảnh mới về giáo hội được khai sinh. Giáo hội không chỉ được quan niệm như một cơ chế hay tổ chức, mà trước tiên là dân Chúa. Như thế, Vương cung thánh đường Đức Bà Cả Roma đã báo trước một cách hiểu về giáo hội đã được Công đồng Vatican II đón nhận. Công đồng Vatican II nhấn mạnh rằng, là giáo hội, chúng ta tạo nên một dân tộc lữ hành của Thiên Chúa, và tất cả đều được mời gọi nên thánh. Chỉ sau khi nhấn mạnh đến khía cạnh này, cộng đồng mới bàn đến những chức vụ khác nhau trong giáo hội. Tất cả đều được thiết lập để phục vụ cho thiện ích của nhiệm thể Chúa Kitô. Trong chương 8 của hiến chế về mầu nhiệm giáo hội, cộng đồng nói đến Mẹ Maria như là hình ảnh của giáo hội. Chính vì thế mà khi khai mạc Công đồng Vatican II, Đức Phaolô Đệ Lục đã chọn Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả để tôn vinh Mẹ với tước hiệu Mẹ Giáo hội, và công bố cái nhìn của Công đồng về một giáo hội với những nét của Mẹ Maria. Trong nhiều nhà thờ tại Roma, có nhiều thứ được tôn kính như di tích trong cuộc đời Chúa Giêsu. Một sự tôn kính như thế nói lên một đức tin sâu xa, ngay cả khi chẳng ai biết được chính xác nguồn gốc của những di tích ấy. Trong Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, có nhiều bức tranh và di tích liên hệ đến Mẹ Maria. Dưới chân bàn thờ chính là một cung thánh mà truyền thuyết tin rằng có chứa đựng máng cỏ từ hang đá Bethlehem. Chính việc tôn kính máng cỏ này là lý do xây cất Vương cung Thánh đường này. Chính nơi máng cỏ này mà Mẹ đã sinh ra Thiên Chúa. Trên các bức tường của Vương cung Thánh đường, người ta thấy nhiều bức mosaic họa lại những cảnh trong Cựu Ước. Những bức họa này gợi lên ý tưởng là cuộc sống của Mẹ Maria gắn liền với lịch sử cứu rỗi. Bốn chủ đề chính về mầu nhiệm Đức Mẹ cũng được diễn tả qua vô số những bức tranh họa lại những giai đoạn chính trong cuộc đời của Mẹ. Mẹ Maria trinh nữ đang đón nhận tin vui từ sứ thần. Mẹ Maria là mẹ khi Mẹ sinh Chúa Giêsu vào đời. Mẹ Maria là người đàn bà đau khổ được biểu hiện qua cuộc tị nạn sang Ai Cập. Mẹ Maria là nữ vương, đầu đội triều thiên, vận xiêm y của nữ hoàng. Phía trước của Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, về phía bên trái, người ta thấy có một nhà nguyện nhỏ. Được mệnh danh là Nguyện đường Borgia. Nhà nguyện này ngay từ đầu đã được xem là một nơi thánh. Trong nhà nguyện này, người ta thấy có một bức icon với tựa đề Mẹ Maria đến cứu thoát dân Roma. Không thể viếng thăm các ngôi thánh đường ở Roma mà không viếng thăm nhà nguyện này. Truyền thuyết cho rằng bức icon này đã có từ thời Thánh Luca. Thật ra đây là tác phẩm của một họa sĩ Byzantine vào thế kỷ thứ 9. Ông đã có được cảm xúc của Thánh sử Luca khi vẽ bức icon này. Trong bức icon, người ta thấy được mối dây liên kết giữa Thiên Chúa và nhân loại. Chiếc áo choàng đen của Mẹ Maria biểu hiện tính cách trần thế và bóng đen của nhân loại chưa được cứu rỗi. Hài nhi Mẹ đang bồng trên tay lại mặc áo bằng vàng. Trên tay hài nhi có một cuốn sách. Cuốn sách này tượng trưng cho sức mạnh và sự hiểu biết của Thiên Chúa. Hài nhi ngồi cuộn mình trong chiếc áo choàng đen của Mẹ Maria, như thể ôm trọn lấy tính trần tục của thế giới. Chỉ có đầu của hài nhi là được chiếu sáng. Hài nhi đưa bàn tay phải ra như làm hiệu chỉ về vĩnh cửu, cũng như thiên tính và nhân tính của Ngài. Cái nhìn của hài nhi như vượt qua khung ảnh nhỏ bé của bức icon để hướng về không gian và thời gian. Trong bức icon, Đức Mẹ nhìn chúng ta với ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ đã thấy mọi sự. Mẹ đã thấy được chẳng có gì là thánh thiện kể từ khi Adam phạm tội. Bồng một hài nhi vui vẻ và thân thiện, Mẹ Maria hiểu mọi sự, nhưng Mẹ lại không kết án bất cứ điều gì. Mẹ biết tất cả những lầm lạc và bại hoại mà trái tim con người có thể sinh ra. Mẹ giữ thinh lặng, môi của Mẹ như thể mím chặt lại. Sự hiện diện của Mẹ là một lời cảnh cáo. Tuy là một bức tranh cổ, bức icon này cũng có giá trị thời sự. Qua hàng bao nhiêu thế kỷ, biết bao nhiêu người đã đến đây để cầu nguyện với người mẹ luôn cảm thông này. Họ đến đây để nhìn mẹ và để cho mẹ nhìn họ. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui được Chúa đối thương nhìn đến, niềm vui được cưu mang Chúa Kitô. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta cũng sẽ cảm nhận được thế nào là cô đơn, thế nào là nỗi bất lực không thể nói với ai được những gì là thầm kín nhất trong cõi lòng chúng ta. Nhưng cũng trong mẹ và qua mẹ, chúng ta sẽ biết được thế nào là niềm hạnh phúc được cảm thông sâu xa. Trong mẹ và qua mẹ, chúng ta có thể ca ngợi Chúa vì những điều cả thể Ngài đã làm cho chúng ta, vì niềm vui Ngài đã ban cho chúng ta. Lạy mẹ Maria, xin giúp chúng con đừng bịt tai trước tiếng gọi của Chúa và lẩn tránh Ngài trong cảnh ồn ào náo nhiệt của thế giới này. Xin lấp đầy chúng con niềm vui vì bao nhiêu ân huệ con mẹ đã ban tặng cho chúng con. Xin giúp chúng con biết dâng lời cảm tạ và đáp trả lại muôn hồng ân của Chúa một cách quảng đại. Xin giúp chúng con biết vượt qua khuynh hướng chỉ biết chạy theo vật chất của thời đại và phó thác nơi Chúa Thánh Thần là đấng đang tác động trong chúng con. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Phần thứ nhất của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, ngoài phần nhập đề và kết luận, có hai phần chính. Phần thứ nhất có tính cách triết học và thần học, bàn về tình yêu duy nhất trong tạo vật và trong lịch sử cứu rỗi, từ số 2 đến hết số 18. Và trong phần này, Đức Thánh Cha bàn đến những vấn đề sau đây. Trước hết, vấn đề ngôn ngữ diễn tả tình yêu. Kế đến, Đức Thánh Cha phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa tình yêu Eros và tình yêu Agape. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến điểm mới mẻ của đức tin theo Kinh Thánh và nhắc đến mẫu gương Chúa Giêsu Kitô, tình yêu Thiên Chúa nhập thể. Để từ đó nói về tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với người thân cận. Trước hết, bắt đầu phần thứ nhất của thông điệp, nơi số 2, Đức Thánh Cha đặt ra vấn đề ngôn ngữ như sau. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là điều căn bản cho đời sống, và đặt ra những câu hỏi có tính cách quyết định về Thiên Chúa là ai và chúng ta là ai. Về vấn đề này, chúng ta gặp khó khăn trước hết từ vấn đề ngôn ngữ. Từ ngữ tình yêu ngày nay đã trở thành một trong những lời được sử dụng và cả bị lạm dụng nhiều nhất. Chúng ta gán cho từ tình yêu những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dù chủ đề của thông điệp này tập trung vào việc hiểu và thực hành tình yêu trong Kinh Thánh và trong Thánh truyền của giáo hội, nhưng chúng ta không thể đơn giản làm ngơ trước ý nghĩa mà từ ngữ này có được trong những nền văn hóa khác nhau và trong ngôn ngữ ngày nay. Trước hết, chúng ta ghi nhận lĩnh vực ngữ học rộng lớn nói về ý nghĩa của từ tình yêu. người ta nói về tình yêu tổ quốc, tình yêu nghề nghiệp, tình yêu giữa những người bạn, tình yêu đối với công việc, tình yêu giữa cha mẹ và con cái, tình yêu giữa anh chị em trong nhà, tình yêu giữa những người thân, tình yêu đối với người lân cận, và tình yêu đối với Thiên Chúa. Giữa bao ý nghĩa của từ ngữ tình yêu, thì tình yêu giữa người nam và người nữ, mà trong đó thể xác và linh hồn hòa hợp với nhau một cách bất khả phân ly, và trong đó được mở ra cho con người lời hứa hạnh phúc xem ra không thể nào cưỡng lại. Thì tình yêu giữa người nam và người nữ đó nổi bật lên như là mẫu tuyệt vời của tình yêu. Và khi so sánh với mẫu tuyệt vời này, tất cả những mẫu tình yêu khác bị mờ nhạt đi. Bây giờ phát sinh câu hỏi như sau. Tất cả những hình thức vừa nói của tình yêu cuối cùng hiệp nhất lại với nhau. Và tình yêu, cho dù với tất cả sự khác biệt trong những hình thức diễn tả, chung cuộc là một điều duy nhất. Hay ngược lại, chúng ta sử dụng cùng một từ để chỉ những thực tại hoàn toàn khác biệt nhau. Đó là vấn đề về ngôn ngữ Đức Thánh Cha đặt ra nơi số 2 của phần 1, thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Có nhiều từ ngữ để diễn tả tình yêu, và Đức Thánh Cha hỏi, nhiều từ ngữ diễn tả tình yêu, chung cuộc sẽ hướng về một điều duy nhất, hay là chúng ta sử dụng cùng một từ nhưng để chỉ những thực tại hoàn toàn khác biệt nhau. Giờ đây, nơi số 3 của thông điệp, Đức Thánh Cha bắt đầu giải thích sự khác nhau và hiệp nhất với nhau giữa hai quan niệm tình yêu hiểu theo nghĩa Eros và tình yêu hiểu theo nghĩa Agape. Đức Thánh Cha viết tiếp như sau trong thông điệp của Ngài. Tư tưởng Hy Lạp ngày xưa đã dùng từ Eros để gọi tình yêu giữa người nam và người nữ. Một tình yêu không phát sinh từ tư duy và từ ý chí, nhưng cách nào đó là tình yêu được gắn liền với bản tính con người. Ở đây chúng ta có thể nói trước rằng, cụ ước trong bản văn bằng tiếng Hy Lạp chỉ dùng hai lần từ ngữ Eros, trong khi đó thì không bao giờ Tân Ước dùng từ ngữ Eros này. Với ba từ ngữ Hy Lạp để nói về tình yêu, Eros, Philia, tình bạn hữu, và Agape, thì các bản văn Tân Ước dùng ưu tiên từ ngữ thứ ba, tức là từ Agape, là từ mà trong ngôn ngữ Hy Lạp đã bị bỏ qua một bên. Còn về tình yêu Philia, tình bạn hữu, thì quan niệm này được dùng vào đầu sâu trong phúc âm theo Thánh Gioan để diễn tả mối tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Việc Tân Ước bỏ qua một bên từ Eros, cùng với cái nhìn mới về tình yêu được diễn tả qua từ Agape, thì chắc chắn có nói lên điểm thiết yếu trong đặc tính mới mẻ của Kitô giáo trên bình diện của sự hiểu biết về tình yêu. Chúng ta sẽ đọc tiếp trong một văn kiện tòa thánh vào thứ năm tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành Trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế vinh.
Cử hành thánh lễ. Phụng vụ thánh thể của ta không được giản lược vào cử điệu, ca hát, dấu hiệu, phụng tự bề ngoài. Muốn đạt được mục tiêu, ta phải dùng các cử điệu và dấu hiệu kia để thực hiện việc ta tham dự vào với Đức Kitô ở trong hành vi cứu thế của Ngài. ta cử hành thánh lễ bằng cách tử nạn và phục sinh ở trong Đức Kitô. Phụng phụ sẽ không chân thật, và chúng ta, linh mục cũng như giáo dân, sẽ không cử hành thánh lễ nếu chúng ta không tham dự vào với Chúa Kitô trong việc Ngài chết cho thế gian và sống lại trong vinh quang. Nếu ta thỏa mãn với nguyên các cử điệu ca hát và phụng phụ dấu hiệu, ta sẽ không thi hành chức tư tế Kitô hữu của ta. Ta sẽ không đích thân thực hiện hy tế của Đức Kitô. Thế mà muốn được cứu độ, nhất định phải tham dự thật sự vào hành vi cứu thế của Ngài. Đức Giê-xu là hy tế và linh mục bằng chính sự chết khiến Ngài được vinh hiển. Ngài đã không cử hành một nghi lễ đầy những dấu hiệu bí tích. Ngài cũng đã không dâng một nghi lễ nào ở ngoài mình. Chức tư tế của Ngài không có vẻ gì lộng lẫy bề ngoài, không có thái độ oai phong nào, cũng chẳng có cử điệu cung kính, mà Ngài đã hành lễ không bàn thờ và đèn hương. Ngài không mang áo lễ có thêu thánh giá, nhưng mang chính thập giá để đi chịu đóng đinh. Ngài không cất hát những khúc ca tế lễ, cũng chẳng đọc những kinh phụng phụ, ngoại trừ những lời thánh vịnh diễn tả tâm tình mãnh liệt của mình và lòng ao ước trông cậy phó thác nơi Thiên Chúa Cha. Ta khát. Lạy Chúa sao Chúa bỏ con? Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Ở trong hy tế của Đức Kitô, cái gì cũng chân thật, từ việc hiến thân, hy sinh tới việc hiến thánh. Tất cả đều do Ngài và là của Ngài, bất khả ly thân với Ngài. Lễ tế đó đã được thực hiện nơi thân thể Ngài, trong việc Ngài chết để ra về cùng Chúa Cha. Tính cách chân thật và bất khả ly thân đó là một trong những đề tài chính của thư gửi người Do Thái. Người đã tiến vào cung thánh một lần thay vì tất cả, không phải với máu dê hay máu bò, nhưng với chính máu mình. Lễ hy tế Ngài dâng lên không là gì khác chính thân thể máu me thương tích của Ngài. Đó cũng là chính việc Ngài vượt qua đời này để về cùng Chúa Cha. Tấm màn mà Ngài đã đi qua để vào nơi cực thánh không phải là tấm vải dày mà vị thượng tế Do Thái xưa kia phải vén lên để đi vào, nhưng là thân thể của Ngài đã rách ra lấy lối cho Ngài về cùng Thiên Chúa. Thế mới thực là một sự phụng thờ bằng tinh thần và bằng chân thật, một sự tự hiến cho tình yêu Thiên Chúa. Những điều nói đây không được làm giảm giá trị của nghi lễ bí tích Chúa Giê-xu đã ban lệnh. Các con phải làm việc này mà nhớ đến ta. Các con phải cử hành nghi thức mầu nhiệm này. Nhưng những lời nói kia phải bảo vệ để nghi lễ bí tích khỏi rơi vào tập quán, giả dối, thiếu chân thật. Khỏi bỏ mất cái cốt yếu và trở về thứ phụng phụ hình bóng xưa. Chúa Giê-xu đã chết để hủy bỏ mọi thứ phụng phụ chỉ có bề ngoài. Khi Ngài tắt thở trên thập giá, màn trong đền thờ đã rách toang. Với sự chết của Ngài, đền thờ của phụng phụ trần thế đã sụp đổ và không bao giờ được xây dựng lại nữa. Chỉ còn có một phụng phụ đi liền với thân thể Đức Kitô làm đẹp lòng Thiên Chúa. Giáo hội không bao giờ công nhận có một tư tế nào khác ở ngoài chức tư tế gắn liền với con người Đức Kitô và giáo hội. Không bao giờ chấp nhận một hy lễ nào không phải là hy lễ núi sọ. Nếu hy lễ duy nhất trong Kitô giáo là sự chết của Đức Kitô để đi vào vinh quang Thiên Chúa, nếu hy lễ ấy bất khả ly thân với Ngài, bởi vì sự chết ấy là sự chết của Ngài, thì ai có thể cử hành được lễ tế trong Kitô giáo? Chẳng ai cả, nếu chẳng phải là chính Đức Kitô. Chẳng ai cả nếu người đó không sáp nhập mình vào với Đức Kitô và vào hành vi hiến tế của Ngài, để nhờ quyền phép mầu nhiệm của Thiên Chúa thực hiện lại ở nơi mình chính lễ vượt qua của Chúa Cứu Thế. Phụng vụ của ta muốn chân thật và có giá trị, đòi buộc ta phải tháp mình vào với Đức Kitô và vào hành vi cứu thế của Ngài. Ta sẽ không còn thi hành chức tư tế Kitô giáo nữa khi ta chỉ dâng một lễ tế bề ngoài, không ăn sâu vào con người ta. Khi ta chỉ dâng một tấm bánh nguyên có ở trên tay ta. Làm sao ta có thể dâng lễ tế của Đức Kitô được khi ta chỉ dùng giọng bi ai để cử hành sự chết của Ngài, và dùng giọng khải hoàn để cử hành sự toàn thắng của Ngài? Khi lễ tế của Đức Kitô đã là việc Ngài chết và vinh thăng trong Thiên Chúa, thì người ta chỉ có thể dâng lễ đó bằng cách chết đi và sống lại trong Đức Kitô. Do đó, người ta không phải là thật người cử hành thánh thể. Trừ khi thông hiệp với Đức Kitô và dấn thân vào mầu nhiệm cứu chuộc của Ngài. Ở ngoài những điều kiện ấy, người giáo dân có thể cử hành những cử điệu của phụng vụ. Linh mục cùng lắm có thể là dụng cụ để Chúa Giêsu hiện diện cho giáo hội và hiến thân trong giáo hội. Nhưng nếu chính họ không thân hành kết hợp mình vào với hành vi cứu thế của Ngài, với tình Ngài yêu mến Chúa Cha, với ý Ngài muốn chết cho thế gian, với ơn phục sinh của Ngài, thì thánh lễ sẽ không phải là lễ hy tế của họ. Họ sẽ chỉ là thừa tác viên của các dấu hiệu, của khía cạnh khiếm khuyết và trần gian của phụng vụ Kitô giáo. Họ sẽ giống như các tư tế thời cựu ước, dâng những lễ vật ngoại tại với mình. Họ không phải là các tư tế tinh thần và chân thực, tức là tư tế theo một phụng vụ chân thực và thiên quốc. Họ không dâng lễ tế Kitô giáo. Vẻ cao cả và huy hoàng của phụng vụ Kitô giáo nằm ở chỗ này, là nó chỉ có thể thực sự được cử hành do những người cử hành trong Đức Kitô. Những người mà mầu nhiệm phục sinh của Ngài trở nên của họ, bởi vì từ nay chỉ còn có mỗi phụng vụ là hy tế cứu chuộc của Chúa Giêsu. Tất cả đời sống Kitô giáo là một cử hành mầu nhiệm cứu chuộc. Do đó, cử hành thánh thể không thể tách rời đời sống. Phụng vụ bí tích không phải là một mục đích tự tại, nhưng là để hướng về giáo hội, làm cho tất cả giáo hội trở nên Đức Kitô trong hành vi cứu thế của Ngài. Phụng vụ bí tích không phải là sinh hoạt cao cả nhất của giáo hội. Giáo hội trước hết không phải là một cộng đồng phụng vụ, trừ khi hiểu phụng vụ đó là một phụng vụ tinh thần và chân thật, tức là một sự tham dự sống động vào lễ vượt qua của Đức Kitô. Giáo hội trước hết là một cộng đồng chết và sống lại trong Đức Kitô. Việc tham dự vào mầu nhiệm tử nạn phục sinh này vượt qua khuôn khổ thời gian phụng vụ bí tích. Thánh Phaolô nói đến việc chết và sống lại với Ngài không phải ở trong bí tích mà thôi, nhưng ở trong tất cả đời sống. Tôi đã chịu đóng đinh với Ngài. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, nhưng là chính Đức Kitô sống trong tôi. Không nguyên trong quãng thời gian vắng vỏi cử hành thánh thể mà giáo hội phải trở thành thánh lễ và trở nên Đức Kitô hiện diện trong thế gian, mà là trải qua tất cả lịch sử cho tới ngày Chúa hiện đến để cứu chuộc giáo hội và thế giới. Phụng vụ long trọng và không ngơi của Đức Kitô ở trên trần gian này chẳng là gì khác ngoài chính cuộc sống của giáo hội. Giáo hội cử hành hy tế của Đức Kitô cả ở ngoài giờ phụng vụ, trong thân thể của các tín hữu bằng lòng chết đi cho mình ở trong sự vâng lời để kết hợp với Đức Kitô ở trên thánh giá. Và ở trong thân thể của các tín hữu chiến đấu cho một tình yêu cao đẹp. Khi từ thế giới trần tục này vươn lên lý tưởng trong sạch và tinh thần khó nghèo, cũng như ở nơi tất cả những tín hữu khác đang lam lũ và khổ sở, mến Chúa và yêu người, hy sinh vì phần rỗi của tha nhân. ở nơi tất cả những con người ấy, giáo hội thật là hy tế cứu chuộc, là thánh lễ cử hành trong tinh thần và vật chất. Khi linh mục hay tín hữu qua đời, họ sẽ cử hành chức tư tế Kitô giáo và thánh lễ lần sau cùng ở trong đức tin và đức mến. Họ tham dự một lần chót vào mầu nhiệm cứu thế và đi vào sự sung mãn của mầu nhiệm tử nạn, phục sinh vinh hiển của Chúa. Nhờ ơn Chúa, thánh lễ cuối cùng này thánh thiện và chân thật hơn cả. Không phải vì sự chết của ta có thể quý hóa hơn sự chết của Chúa. Cử hành ở trong thánh thể, nhưng vì nó tham dự chân thật hơn hết vào sự chết của Ngài. Còn các cử hành phụng vụ của ta muốn cho chân thật phải giống như lúc cùng với Chúa Giê-xu chấp nhận, thờ lạy và yêu mến, chúng ta sẽ thưa cùng Chúa. Lạy Cha, con xin phó linh hồn con ở trong tay Cha. Cử hành thánh lễ là để tất cả giáo hội và tất cả đời sống của ta trở thành một thánh lễ, để hy tế của Đức Kitô luôn luôn được hiện diện ở trần gian. Thánh François de Sales đã dốc lòng suốt ngày dọn mình làm lễ, đến nỗi có ai hỏi, Cha đang làm gì thế? Ngài luôn luôn trả lời, Cha đang dọn lễ. Ta cũng có thể dốc lòng tham dự cả đời mình vào mầu nhiệm cứu chuộc, đến nỗi gặp ai hỏi ta, bạn đang làm gì thế, bao giờ ta cũng có thể đáp, tôi đang tế lễ.
Tôi nêu bê tăng, thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần cối.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Như sau. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh cô Annie, một thiếu nữ trẻ tuổi bị bệnh ung thư nan giải ăn mòn sinh lực. Ngày tháng trôi qua, thân xác cô chỉ còn lại lớp da bọc xương. Thế nhưng, cô không bao giờ lên tiếng phàn nàn hoặc than thân trách phận về bất cứ điều gì. Tuy biết rõ tình trạng trầm trọng của căn bệnh, nhưng lúc nào cô cũng hồn nhiên chấp nhận thánh ý Chúa với tất cả tâm tình tin tưởng phó thác. Cô cũng không bận tâm tranh luận những vấn đề đức tin khó hiểu. Cô chỉ biết rằng nếu Chúa muốn cô phải đau khổ nhiều và sau cùng phải chết vì bệnh ung thư, cô cũng xin cúi đầu vâng nhận. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tốt lành, khôn ngoan vô cùng. Cho nên tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến với chúng ta đều không ngoài mục đích chính là vì lợi ích của chúng ta mà thôi. Cả khi chúng ta không hiểu rõ, cũng không nhận ra thánh ý nhiệm màu, hoặc nhìn thấy rõ đường lối tốt đẹp của Ngài. Trong những tuần lễ cuối đời cô, tôi rất hân hạnh được cử hành thánh lễ ngay trong phòng bên cạnh giường bệnh của cô, cho cô và cho những người thân nhân bạn hữu đến thăm cô. Trong thánh lễ, sau khi đọc bài phúc âm, tôi thường chia sẻ một vài cảm nghĩ và suy tư về lời Chúa vừa nghe. Cô Annie luôn chăm chú lắng nghe, như không muốn để mất một lời nào. Thỉnh thoảng, cô lại mỉm cười, hoặc gật đầu, như muốn nói lên sự đồng ý chấp nhận của cô. Hôm ấy là ngày thứ sáu, và trong những ngày cuối tuần đó, tôi phải đi công tác mục vụ ở xa. Linh tính cho tôi biết là ngày giờ của cô Annie đã điểm, và có lẽ sẽ không còn gặp lại cô khi trở về. Tôi ban phép lành hòa giải cho cô lần cuối cùng, và sau đó tôi cũng ban bí tích sức dầu kẻ liệt cho cô nữa. Trước khi ra đi, tôi cầm tay cô và nói, Annie, có thể Chúa Giêsu sẽ đến gọi con nay mai khi cha đi vắng. Nếu Ngài đến thật, con cứ an tâm, bởi vì hành lý của con đã sẵn sàng rồi. Sau đó, tôi e dè hỏi cô câu hỏi cuối cùng, và có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất. Annie, con cảm thấy thế nào? Con có lo sợ gì khi gặp Chúa Giêsu không? Annie mỉm cười trả lời với tất cả niềm xác tín. Thưa cha, không. Con tin rằng Ngài sẽ rất vui mừng khi thấy con đến với Ngài. Thế rồi tôi từ giã cô với hình ảnh cuối cùng và nụ cười hồn nhiên đầy tin tưởng trên gương mặt xanh xao nhợt nhạt của cô. Quả thật, tối hôm ấy, cô Annie đã được gọi về quê trời vĩnh cửu của cô. Quý vị và các bạn thân mến, đời sống con người quả là một cuộc hành trình không ngừng và không kém phần cam go gian khổ. Mỗi lần chúng ta biết nói lên hai tiếng xin vâng với tất cả tấm lòng là như một bước tiến đến gần Thiên Chúa hơn, cho đến lời xin vâng cuối cùng khi chúng ta đến trình diện trước nhan Thánh Chúa trong giây phút sau cùng của đời sống ta. Sau Chúa Giêsu, Trinh Nữ Maria là tấm gương sáng ngời về lời xin vâng trung thành và liên tục đó. Trong ngày truyền tin, mẹ đã thưa tiếng xin vâng, rồi phó thác tất cả mọi sự còn lại trong tay Chúa. Sau tiếng xin vâng, uy quyền Thiên Chúa tối cao đã ngự đến và bao trùm trên mẹ. Và mẹ đã để cho Ngài được tự do thực hiện những sự cao cả lạ lùng trong đời mẹ. Thiết tưởng trong đời sống mỗi người chúng ta cũng vậy. Với thời gian, những lời kinh kệ dài dòng văn tự sẽ dần dần cô đọng lại trong hai tiếng xin vâng như mẹ Maria. Đó là lúc chúng ta bắt đầu hiểu rằng cầu nguyện không phải là nói nhiều, cho dù là những lời hay ý đẹp đến mấy đi nữa. Nhưng trước hết là cởi mở tâm hồn đón nhận để cho tình yêu Chúa tuôn tràn vào, là để cho Thánh Linh Chúa được tự do thốt lên trong tâm hồn ta. Abba, lạy Cha. Thánh Tông đồ Gioan quả quyết rằng, không phải chúng ta biết yêu mến Chúa. Nhưng trước hết, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta với một tình yêu vô biên. Vì thế, nếu chúng ta biết rộng mở tâm hồn đón nhận Chúa, tức là để cho Chúa đổ tràn tình yêu của Ngài trong tâm hồn ta, là không bao giờ đặt giới hạn cho tình yêu của Ngài. Đó là bí quyết của cầu nguyện và là con đường nên thánh. Lạy Thiên Chúa là Cha, con cảm tạ Chúa đã sai Chúa Giêsu, con một yêu dấu của Chúa, đến trần gian để chỉ dạy cho chúng con biết về tình thương bao la của Chúa. Qua Chúa Giêsu, Chúa lại còn chờ đợi từng giây phút ngày chúng con sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa. Xin ban cho con ơn càng ngày càng hiểu biết sâu hơn về tình yêu Chúa, để con luôn sống trong tình yêu và hướng nhìn về giây phút cuối đời, được chút hơi thở cuối cùng cách êm dịu trong tình yêu Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a